Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tứ Quyết và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu 16 tháng 3, sau bản tin, xin quý vị cùng với chúng tôi nhìn lại khởi đầu 5 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của cha Đông Nhóc Ki, người dành trọn cuộc đời cho việc phục hồi phẩm giá những người bị bỏ rơi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, nội dung và mục đích của sách Josué. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua 15 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giám mục thuộc năm giáo phận ở Pakistan nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và thăm tòa thánh. Trước đó, các giám mục đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Thánh Mata. Pakistan rộng gần 800.000 cây số vuông với 190 triệu dân cư, trong đó 97% là tín hữu Hồi giáo, gồm 80% theo hệ phái Sunni và 20% là tín hữu Hồi giáo Sunni. Các tín hữu Kitô chiếm 2% dân số. Trong số này, 0,7% là tín hữu Công giáo thuộc hai tổng giáo phận Karachi và Lahore. Phần còn lại thuộc bốn giáo phận Islamabad, Faisalabad, Multan và Hyderabad. Đa số các tín hữu Kitô sinh sống tại bang Punjab. Giáo hội Công giáo tại Pakistan dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực xã hội, mặc dù họ bị kỳ thị và bị bách hại. Nhất là luật chống phạm thượng Hồi giáo thường bị người Hồi giáo lạm dụng để thanh toán các mối tư thù. Chỉ cần tố giác một người xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed hoặc sách Koran cũng đủ để đương sự bị bắt và nhiều khi bị xét xử oan ức. Vụ nổi tiếng nhất là bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo, mẹ của 5 người con, từ 8 năm nay bị kết án tử hình vì bị cáo vô bằng cớ đã xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed. Nhiều chiến dịch quốc tế và cả những lời can thiệp của các vị giáo hoàng cho đến nay vẫn không có kết quả trong việc giải thoát cho bà. Trong cuộc viếng thăm tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Roma hôm 14 tháng 3, Đức cha Joseph Couch, Tổng giám mục giáo phận Karachi, cho biết các giám mục Pakistan sẽ mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Lời mời này cũng được sự chia sẻ của chính phủ. Hồi năm 2015, Thủ tướng Nawaz Sharif bấy giờ đã gửi hai bộ trưởng liên bang đến Roma để đích thân trao thư mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này. Đức Tổng giám mục Joseph Couch nói, Đức Giáo hoàng Francisco rất được mọi người Pakistan quý mến, kể cả những người Hồi giáo. Họ coi Ngài là một người hòa bình và họ đánh giá cao những cử chỉ của Ngài đối với cộng đoàn Hồi giáo và mối quan hệ tốt của Ngài với Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Ai Cập.
Hồng Kông. Vào tháng 8 năm nay, hàng ngàn bạn trẻ sẽ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô quốc tế do Tu viện Đại kết Tai Dê bên Pháp tổ chức trong 5 ngày tại Hồng Kông. Cuộc gặp gỡ nằm trong chương trình cuộc lữ hành tin tưởng và hòa giải do Tu viện Tai Dê đề xướng. Giáo hội Anh giáo và Công giáo cùng với Hội đồng các giáo hội Kitô tại Hồng Kông đã mời Tu viện Tai Dê tổ chức cuộc gặp gỡ này. Trong thư, các vị lãnh đạo Kitô địa phương viết, chúng tôi thấy rằng cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Kitô tại Hồng Kông như một dấu chỉ niềm tin, cậy và mến, rất cần cho thế giới chúng ta ngày nay, đặc biệt là cho Hồng Kông, trong nỗ lực thăng tiến công lý, hòa giải và hòa bình. Thực vậy, chúng ta cần giáo dục người trẻ về vấn đề này, để họ cũng có thể góp phần biến đổi xã hội con người. Chúng tôi hiểu rằng, cuộc gặp gỡ các bạn trẻ không phải là một mục đích tự nó, nhưng là một phương thế để các tín hữu Kitô và tất cả những người thiện chí mở ra những con đường mới dẫn đến niềm tin, cậy, mến. Đáp lời mời của các vị lãnh đạo Kitô địa phương hồi tháng 2 vừa qua, một nhóm tư huynh từ Tai Dê đã đến Hồng Kông để tiến hành công cuộc chuẩn bị cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12 tháng 8 năm nay, với sự tham dự của các bạn trẻ từ 18 đến 25 tuổi. Họ sẽ dự các buổi cầu nguyện 3 lần một ngày tại các nhà thờ khác nhau ở Hồng Kông. Tuần lễ sinh hoạt sẽ bao gồm những cuộc suy tư và thinh lặng, gặp gỡ trong các nhóm nhỏ với dân chúng tại các địa điểm và thuộc các giai tầng khác nhau, tham dự các cuộc hội luận về những đề tài liên quan đến đức tin, dấn thân xã hội, văn hóa và nghệ thuật.
Mặt khác, hôm 12 tháng 3 vừa qua, Thầy Aloysia, bề trên tu viện Tai Dê, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng và Thầy đã trình bày với Ngài về những cuộc gặp gỡ giới trẻ mà Cộng đoàn Tai Dê tổ chức trong năm nay. Đây là lần thứ 5 Thầy Aloa được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng. Thầy nói với Đức Thánh Cha về cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Ukraine vào tháng 4 tới đây và tại Hồng Kông vào tháng 8 như vừa nói, sau cùng tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 1 tháng Giêng năm tới. Trong cuộc hội kiến, Thầy Aloa đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì cách thức mục vụ mà Ngài thi hành sứ vụ và nhắc đến sự tiếp đón của Cộng đoàn Tai Dê dành cho người tị nạn đang được nới rộng trong những năm gần đây. Đặc biệt, Cộng đoàn đón nhận 13 người Hồi giáo từ Sudan và Afghanistan. Tổng cộng Tai Dê đã đón nhận hơn 4.000 gia đình tị nạn từ Iraq và Syria. Tu viện Tai Dê có khoảng 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, và Thầy Aloa là một tín hữu công giáo người Đức.
Băng ghi: một giám mục Cộng hòa Trung Phi, Đức cha Juan Agure Munoz, giám mục giáo phận Bangassou, tố giác một số binh sĩ quân đội bảo hòa của Liên Hiệp Quốc lạm dụng tính dục phụ nữ trong lãnh thổ giáo phận của Ngài và cảnh giác rằng họ có thể bị cáo buộc về những tội ác chống lại nhân loại. Đức cha cho biết có những phụ nữ bán thân cho quân đội Mũ Xanh, gọi tắt là MONUSCA, vì tuyệt vọng và lầm than. Nhiều phụ nữ làm như vậy để tránh chết đói, và có một số binh sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên. Khi tôi hỏi mẹ của các trẻ em đó về những vụ ấy, họ gật đầu xác nhận. Đức cha Munoz, gốc người Tây Ban Nha, hoạt động từ 38 năm nay ở Cộng hòa Trung Phi, được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bangassou cách đây 18 năm. Trong những ngày này, Ngài về thăm quê hương theo lời khuyên của Liên Hiệp Quốc, sau khi linh mục tổng đại diện giáo phận của Ngài suýt bị giết chết bằng dao rựa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Alpha và Omega ở Madrid, hôm 13 tháng 3, Đức cha Munoz cho biết có tới 2.000 người Hồi giáo được tạm trú trong tiểu chủng viện cạnh nhà thờ chính tòa giáo phận Bangassou, được quân đội bảo hòa bảo vệ, kể từ khi xảy ra làn sóng bạo lực chống người Hồi giáo ở Trung Phi hồi tháng 5 năm ngoái làm cho hàng chục người chết.
Đức cha xác nhận rằng tình trạng vệ sinh thiếu sót ở Trung Phi khiến cho nguy cơ làm bộc phát bệnh dịch tả, trong khi nhiều người trẻ Hồi giáo chiều theo bạo lực sau khi bị mất mọi sự. Một số phụ nữ và cả các thiếu nữ bị binh sĩ Liên Hiệp Quốc hãm hiếp và có thai. Đó là một tội ác chống lại nhân loại. Đây không phải là lần đầu tiên quân đội MINUSCA của Liên Hiệp Quốc bị tố cáo lạm dụng tính dục ở Cộng hòa Trung Phi. Năm 2015, một trung đoàn 630 binh sĩ Congo bị rút khỏi vùng Berati sau khi có những lời tố giác các binh sĩ này đã đổi những hộp đậu để thỏa mãn tình dục với phụ nữ. Năm 2016, một toán 120 binh sĩ Congo cũng bị gửi về nhà vì những tội ác tương tự. Đài Pháp Quốc tế cũng đưa tin nước Gabon đã rút 450 quân nhân bảo hòa ra khỏi Trung Phi sau khi có những lời cáo buộc các binh sĩ này lạm dụng tính dục. Hiện nay, Bộ Tư lệnh Quân đội Bảo hòa đang phải đương đầu với tình trạng thiếu quân.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị cùng với chúng tôi nhìn lại khởi đầu 5 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Hai 19 tháng 3 tới đây là kỷ niệm đúng 5 năm Đức Giáo hoàng Francisco chính thức được bầu làm chủ chân giáo hội Hoàn Vũ. Trong những ngày qua, rất nhiều điện văn chúc mừng Đức Thánh Cha từ các nơi đã được gửi về tòa thánh. Nhiều sách báo viết về 5 năm của Ngài cũng được ấn hành. Được chú ý nhiều hơn cả, có lẽ là cuốn Thần học của Đức Giáo hoàng Francisco do nhà xuất bản Vatican ấn hành, với sự đóng góp của 11 nhà thần học tên tuổi, do Đức ông Eduardo Vigano, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh mời cộng tác. Đặc biệt có lá thư của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 viết cho Đức ông Vigano, được phổ biến trong buổi giới thiệu cuốn sách. Trong đó, Đức Nguyên Giáo hoàng khẳng định rằng, tôi hoan hô sáng kiến này, một sáng kiến nhắm chống lại và phản ứng đối với một thành kiến điên rồ cho rằng Đức Giáo hoàng Francisco chỉ là một người thực hành, không được huấn luyện đặc biệt về thần học hoặc triết học, trong khi họ cho rằng tôi chỉ là một nhà lý thuyết về thần học, không hiểu bao nhiêu về đời sống cụ thể của một tín hữu Kitô ngày nay. Đức Biển Đức 16 cũng cảm ơn vì đã được tặng cuốn sách gồm 11 tập sách nhỏ do 11 nhà thần học nổi tiếng quốc tế biên soạn, với sự phối hợp của cha Roberto Repolle, Chủ tịch Hội Thần học Italia. Thư của Đức Biển Đức 16 có đoạn viết, những tập sách nhỏ này có lý khi chứng tỏ rằng Đức Giáo hoàng Francisco là một người được huấn luyện sâu rộng về triết học và thần học, vì thế giúp nhìn thấy sự liên tục bên trong giữa hai triều đại giáo hoàng, tuy với tất cả những khác biệt về kiểu cách và tính khí khác nhau. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại những giờ phút và những biến cố đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo hoàng Francisco.
Sáng thứ Ba 12 tháng 3 năm 2013, tất cả các hồng y đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng y niên trưởng Angelo Sodano chủ sự, trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu. Rồi lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày, 115 hồng y cử tri thuộc 48 quốc tịch, trong đó có 28 vị người Ý và Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, bắt đầu cuộc rước vào nhà nguyện Sistina trong dinh tông tòa, nơi được chọn làm địa điểm bầu giáo hoàng. Từ quảng trường Thánh Phêrô bên ngoài, hàng chục ngàn tín hữu và du khách, cùng với 6.000 ký giả và giới truyền thông, bắt đầu chờ đợi và theo dõi, mắt nhìn lên ống khói gắn trên mái nhà nguyện Sistina. Tuy trời tối, nhưng 4 màn hình khổng lồ được bố trí tại quảng trường và có đèn chiếu vào ống khói, nên mọi người đều có thể thấy được những gì xảy ra. Lúc 7 giờ 42 phút, một luồng khói đen sậm từ ống khói tỏa ra, báo hiệu lần bỏ phiếu đầu tiên của các hồng y không có kết quả. Lúc 19 giờ 6 phút tối hôm 13 tháng 3 năm 2013, khói trắng bắt đầu xông ra từ ống khói trên mái nhà nguyện Sistina, giữa tiếng reo vui mừng của hàng chục ngàn tín hữu kiên nhẫn đứng chờ đợi hàng giờ trước đó dưới trời mưa. Khói trắng thật rõ ràng, các chuông của đền thờ Thánh Phêrô được gióng lên liên hồi, báo hiệu đã có giáo hoàng mới. Tin này được loan đi lập tức trên khắp thế giới, các đài truyền hình và phát thanh tạm ngưng chương trình đang phát để loan đi tin quan trọng này. Tại Roma, hàng chục ngàn tín hữu và dân chúng dùng mọi cách để tuôn về quảng trường Thánh Phêrô để chào mừng vị tân giáo hoàng. Quảng trường đông chật người, các tín hữu nhảy mừng, reo hò, ca hát, phất cờ quốc gia của họ. Có những nhóm trương biểu ngữ hoan hô Đức Giáo hoàng. 1 giờ 5 phút sau, khi bắt đầu có khói trắng, Đức Hồng y Jean-Louis Toran, người Pháp, trưởng đảng phó tế, xuất hiện tại bao lơn đền thờ Thánh Phêrô, giữa tiếng reo hò vui mừng của mọi người, Viva in Papa. Bầu trời lúc này đã tạnh mưa, Đức Hồng y long trọng tuyên bố, tôi loan báo cho anh chị em một tin vui lớn, chúng ta đã có giáo hoàng, đó là Đức Hồng y Bergoglio, ngài lấy danh hiệu là Francisco.
Ít phút sau đó, Đức Tân Giáo Hoàng xuất hiện, ngài ứng khẩu nói với mọi người, anh chị em thân mến, chào anh chị em biết là nghĩa vụ của một vị hồng y là cung cấp một giáo mục cho Roma. Dường như các anh em hồng y của tôi đi đến hầu như tận cùng thế giới để tìm vị đó, nhưng bây giờ chúng ta đang ở đây. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự tiếp đón, cộng đồng giáo phận Roma dành cho giáo mục của mình. Cảm ơn anh chị em. Trước tiên tôi muốn cầu nguyện cho Đức Nguyên Giám mục Roma Biển Đức 16. Tất cả chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Ngài, xin Chúa chúc lành cho Ngài và xin Mẹ Maria gìn giữ Ngài. Tiếp đến Đức Tân Giáo Hoàng và mọi người đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng và kinh sáng danh. Rồi Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp. Giờ đây chúng ta bắt đầu hành trình này, giám mục và dân chúng. Hành trình của giáo hội Roma là giáo hội chủ trì toàn thể các giáo hội khác trong đức ái. Một hành trình huynh đệ và yêu thương, tín nhiệm giữa chúng ta. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới để có một tình huynh đệ đậm đà hơn. Tôi cầu mong cho anh chị em, sao cho hành trình này của giáo hội mà hôm nay chúng ta bắt đầu, và cho người giúp đỡ tôi là Đức Hồng Y Giám Quản hiện diện ở đây, đạt được nhiều thành quả cho công cuộc rao giảng tin mừng tại thành phố đẹp đẽ này. Và giờ đây, tôi muốn ban phép lành cho anh chị em. Nhưng trước tiên, tôi xin anh chị em một ân huệ. Trước khi giám mục chúc lành cho dân, tôi xin anh chị em cầu xin Chúa chúc lành cho tôi. Lời nguyện của dân, đó là cầu xin Chúa ban phép lành cho giám mục của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng. Anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi. Đức Tần Giáo Hoàng đã gây ấn tượng mạnh khi Ngài cúi mình xuống, xin các tín hữu cầu xin Chúa chúc lành cho Ngài.
5 ngày sau đó, lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày 18 tháng 3 năm 2013, lễ thánh cả Giuse, vị giáo hoàng thứ 266 trong lịch sử giáo hội, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đã long trọng chủ sự thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô trước sự hiện diện của khoảng 200.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 180 vị, hầu hết là các hồng y, trong phẩm phục màu trắng vàng. Theo lời mời của chính Đức Thánh Cha, việc giúp lễ được dành cho 15 vị tu sĩ Francisco thuộc đền Thánh Lavena ở miền Trung Italia, nơi Thánh Francisco Assisi nhận 5 dấu thánh. Hiện diện tại buổi lễ còn có 200 giám mục và 33 phái đoàn của các giáo hội Kitô anh em. Đứng đầu là Đức Thượng Phụ Bartolomaios thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ. Về phía chính quyền các nước, có 132 phái đoàn do 6 vị vua, 32 vị tổng thống và 3 thái tử. Phần còn lại là các thủ tướng chính phủ, phu nhân tổng thống hoặc phó tổng thống. Trong đó có ông George Biden của Hoa Kỳ. Đầu thánh lễ có nghi thức khai mạc sứ vụ Phêrô, gồm phần trao dây pallium giáo hoàng và trao nhẫn ngư phủ. Nhẫn này có hình thánh Phêrô tông đồ. Đức Hồng Y Angelo Sodano, trưởng đẳng giám mục, đã trao nhẫn này cho Đức Thánh Cha. Tiếp đến là nghi thức tuân phục. 6 hồng y đại diện hồng y đoàn đã tiến lên bày tỏ sự tuân phục Đức Giáo Hoàng mới.
Trong bài giảng đơn sơ nhưng không kém phần sâu sắc, Đức Tân Giáo Hoàng giải thích bài tin mừng của ngày lễ Thánh Giuse và nêu bật gương mẫu của người cho các tín hữu. Thánh Giuse thi hành công việc gìn giữ mẹ Maria và Chúa Giêsu như thế nào? Thưa, một cách kín đáo, khiêm tốn, trong thinh lặng, nhưng với một sự hiện diện liên lỉ và trung tín hoàn toàn cả khi Ngài không hiểu. Từ khi kết hôn với mẹ Maria cho đến biến cố Chúa Giêsu 12 tuổi tại đền thờ Jerusalem, Ngài ân cần yêu thương đồng hành trong mọi lúc. Ngài ở cạnh Maria hiển thế của Ngài trong những lúc thanh thản cũng như trong những lúc khó khăn của cuộc sống. Trong hành trình đi Bethlehem để kiểm tra dân số và trong những giờ hồi hộp và vui mừng của cuộc sinh hạ, trong lúc bi thảm tị nạn sang Ai Cập và trong cuộc vất vả tìm con tại đền thờ, và rồi trong cuộc sống hàng ngày tại mái nhà Nazareth, trong phòng làm việc, nơi thánh nhân đã dạy nghề cho trẻ Giêsu. Đức Thánh Cha cũng quảng diện ân gọi bảo tồn thiên nhiên, công trình sáng tạo của Thiên Chúa, noi gương Thánh Francisco Assisi. Tôn trọng đối với mỗi thụ tạo của Thiên Chúa và môi trường trong đó chúng ta sinh sống, đó là gìn giữ con người, chăm sóc tất cả mọi người, mỗi người, với tình yêu thương, đặc biệt là các trẻ em, người già, những người yếu đuối hơn và thường ở ngoài lề tâm hồn chúng ta. Đó là chăm sóc lẫn nhau trong gia đình, vợ chồng gìn giữ nhau, và trong tư cách là cha mẹ, họ chăm sóc con cái. Rồi với thời gian, đến lượt con cái cũng trở thành những người gìn giữ cha mẹ. Đó là sống những tình bạn chân thành, một sự gìn giữ nhau trong tín nhiệm, trong tôn trọng và trong thiện ích. Xét cho cùng, tất cả đều được ủy thác cho sự gìn giữ của con người, và đó là một trách nhiệm liên hệ tới tất cả chúng ta. Anh chị em, hãy trở thành những người gìn giữ hồng ân của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, khi con người thiếu sót trách nhiệm của mình, khi chúng ta không chăm sóc công trình tạo dựng và các anh chị em chúng ta, thì khi ấy xảy ra sự tàn phá và con tim trở nên chai đá. Rất tiếc là trong mỗi thời đại đều có những vua Herode đề ra những mưu đồ chết chóc hủy hoại và bóp méo khuôn mặt của con người nam nữ. Tôi muốn xin tất cả những người đang nắm giữ các vai trò trách nhiệm trong lĩnh vực kinh tế, chính trị hoặc xã hội, tất cả những người thiện chí, chúng ta hãy trở thành người gìn giữ công trình tạo dựng, gìn giữ kế hoạch của Thiên Chúa được ghi khắc trong thiên nhiên, gìn giữ tha nhân, môi sinh. Chúng ta đừng để cho những dấu hiệu tàn phá và chết chóc thắp tùng hành trình của thế giới chúng ta. Nhưng để gìn giữ, thì chúng ta cũng phải chăm sóc chính mình. Chúng ta hãy nhớ rằng, oán ghét, ghen tương, kiêu ngạo làm cho cuộc sống bị nhơ bẩn. Gìn giữ có nghĩa là canh chừng những tâm tình của chúng ta, con tim chúng ta, vì chính từ đó nảy sinh những ý hướng tốt xấu, những ý hướng xây dựng và những ý hướng hủy hoại. Chúng ta không được sợ sự tốt lành và cũng đừng sợ sự dịu dàng. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới quyền bính là để phục vụ. Ngày nay, cùng với lễ Thánh Giuse, chúng ta cử hành khởi đầu sứ vụ của tân giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, và cũng bao gồm một quyền bính. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu đã ban quyền cho Thánh Phêrô, nhưng đó là quyền bính gì thế? Sau ba câu, Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô về tình yêu, có ba lời mời gọi. Hãy chăn dắt các chiên, hãy chăn dắt các chiên con, hãy chăn dắt các chiên mẹ. Chúng ta không bao giờ được quên rằng quyền bính đích thực là phục vụ, và cả giáo hoàng để thi hành quyền bính này ngày càng phải tiến sâu hơn vào việc phục vụ ấy, việc phục vụ có tột đỉnh sáng ngời trên thập giá. Giáo hoàng phải nhìn đến sự phục vụ khiêm tốn, cụ thể, đầy đức tin của Thánh Giuse, và như thánh nhân mở rộng vòng tay để gìn giữ toàn thể dân Chúa và yêu thương, dịu dàng, đón nhận toàn thể nhân loại, nhất là những người nghèo nhất, yếu nhất, những người nhỏ bé nhất, những người mà Thánh Matthew mô tả trong cuộc phán xét chung về đức ái, những người đói, khát, ngoại kiều, người trần trụi, bệnh nhân, tù nhân. Chỉ những ai phục vụ với lòng yêu mến mới biết giữ gìn. Sau thánh lễ dài 2 tiếng đồng hồ trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã đứng trước bàn thờ chính và dành thời gian để chào thăm 132 phái đoàn chính thức của các chính phủ các nước.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của cha Đông Nhóc Kỳ, người dành trọn cuộc đời cho việc phục hồi phẩm giá những người bị bỏ rơi.
Don Gnocchi được sinh ra trong một ngôi làng ở đồng bằng Lombardy, cách Lodi vài cây số. Cậu là người con út trong một gia đình có 3 anh em, bị mất cha vào năm 1907, khi cậu mới được 5 tuổi, sau đó theo gia đình chuyển đến Milano. Tại đây, cậu lại phải chứng kiến sự ra đi mãi mãi của 2 người anh, Mario vào năm 1908 và Andrea vào năm 1915, do bệnh lao. Sống và lớn lên trong giai đoạn chiến tranh, Gnocchi đã thấu hiểu thế nào là nỗi đau của chiến tranh cùng những hậu quả của nó. Chính vì thế, Gnocchi đã ước mơ xây dựng một tương lai. Tôi mơ ước sau chiến tranh có thể cống hiến bản thân mình cho hoạt động từ thiện, bất kể nó là việc gì mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho tôi. Tôi muốn và cầu nguyện nơi Chúa chỉ có một điều, dành cả cuộc đời cho các hoạt động giúp người nghèo. Đây là sự nghiệp của tôi. Với ước nguyện này, cha Don Gnocchi đã cố gắng bằng mọi cách có thể giúp người nghèo, đặc biệt những nạn nhân của chiến tranh. Năm 1945, cha trở thành giám đốc trung tâm cho người khuyết tật ở Arosio, một dự án được dành cho những người đau khổ trong chiến tranh. Nơi đây tiếp nhận các trẻ mồ côi và trẻ em tàn tật. Chính bởi công việc này mà cha được mang danh hiệu cha của trẻ tàn tật. Sau trung tâm ở Arosio, cha tiếp tục tham gia vào các loạt các dự án chữa lành vết thương chiến tranh cũng như những căn bệnh của xã hội. Ví dụ chương trình chống bệnh bại liệt. Ở lĩnh vực này, mọi người đều công nhận khả năng nhìn xa trông rộng của cha. Tiếp đến, cha thành lập các trường cao đẳng, thiết lập trung tâm phục hồi chức năng, phục hồi đạo đức và tâm lý cho trẻ em. Thông qua một phương pháp sư phạm chủ yếu dựa vào việc tăng cường ý chí và làm giàu bằng năng lực siêu nhiên được gợi hứng từ Công giáo, đây là một dự án tái giáo dục toàn diện cá nhân, theo một con đường hài hòa giữa việc phòng ngừa với phục hồi chức năng, đặt con người với tiềm năng và những đặc thù là trung tâm của quá trình điều trị. Công trình của cha Don Gnocchi đã phát triển nhanh chóng. Ngày nay, tổ chức Don Gnocchi có hơn 5.700 thành viên, bao gồm 28 trung tâm và khoảng 30 phòng khám địa phương, được phổ biến rộng rãi ở 9 vùng của Ý, với hơn 3.700 giường bệnh. Với lòng trung thành với sứ mệnh và tầm nhìn của mình, cha Don Gnocchi, người luôn đặt trọng tâm suy nghĩ về việc làm thế nào để khôi phục cho các nạn nhân của chiến tranh và xã hội hòa nhập cuộc sống bình thường, làm cho họ trở thành những công dân tích cực, chứ không phải là những người bị thương và tàn phế. Don Gnocchi thực sự là con người của mơ mộng, nhưng một ước mơ thực tế cho đồng loại, cho những vấn đề của xã hội, cho chính con người đặc biệt, những người cùng khổ, bị loại ra bên ngoài xã hội. Với đặc tính mơ mộng tích cực này đã giúp cha trở thành người gợi hứng, người sáng lập, trở thành cầu nối giữa giáo hội và xã hội dân sự. Người đã thiết lập một tổ chức bác ái phúc âm với một đặc tính mới tuyệt vời. Chính vì thế, Đức Hồng Y Carlo Maria Martini đã yêu cầu duy trì và cập nhật trực giác này bởi vì Ngài coi chức năng này là quý giá và độc đáo. Đường hướng mục vụ của cha chính là con đường sư phạm cho người đương thời, đặc biệt cho những ai đang nắm giữ trọng trách trong các tổ chức tôn giáo và xã hội. Luôn phải ý thức và hiểu rằng các việc làm của mình phải đảm bảo rằng những cái mới phải có điểm nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong vấn đề này, cần phải cố gắng ghi nhớ sự tồn tại của việc đối thoại liên tục giữa chiều kích dân sự và giáo hội như chính cha Don Gnocchi đã làm. Ví dụ như Ngài đã giúp nối quan hệ giữa các tổ chức do Ngài thiết lập với giáo hội luôn được duy trì. Ngoài ra cũng cần phải chú ý đến mối quan hệ với chính quyền dân sự trong việc điều hành tổ chức. Khi có thể làm được những điều này, các tổ chức bác ái công giáo sẽ mang được một khuôn mặt phúc âm của người Samaritano nhân hậu, một khuôn mặt mà ở mọi thời con người đều ước muốn tìm gặp và noi theo.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về đề tài, nội dung và mục đích của sách Giô-suê.
Kính thưa quý vị thính giả, sách Giô-suê gồm hai phần chính, phần thứ nhất kể lại cuộc đánh chiếm đất Canaan, phần thứ hai kể lại việc phân chia đất đai cho 12 chi tộc Israel. Chương 1 là phần mở đầu, nối liền các sinh hoạt của ông Giô-suê với ông Mô-sê. Ông Mô-sê vì một sự yếu đuối mà truyền thống muốn làm cho người ta quên đi đã không thể vào đất hứa. Nhưng cuộc đánh chiếm sẽ được thực hiện theo các chỉ dẫn mà Gia-vê đã ban cho ông, và giờ đây được truyền lại cho ông Giô-suê là thừa tác viên trung thành của ông. Kể lại các chuẩn bị để vào đất Canaan, việc qua sông Giô-đan một cách lạ lùng, được trình thuật một cách tỉ mỉ, nêu bật tầm quan trọng lịch sử và tôn giáo rất lớn của nó. Chương 1 viết như sau. Sau khi tôi trung của Gia-vê là ông Mô-sê qua đời, Gia-vê phán với con ông Nun là ông Giô-suê, phụ tá của ông Mô-sê. Mô-sê tôi trung của ta đã chết, vậy bây giờ ngươi hãy trỗi dậy và cùng với tất cả dân này qua sông Giô-đan mà vào đất ta ban cho chúng, tức là con cái Israel. Mọi nơi bàn chân các ngươi dẫm lên thì ta đã ban cho các ngươi rồi, như ta đã phán với Mô-sê. Từ sa mạc và dãy ly băng kia cho đến sông Cả, nghĩa là sông Euphrat, tất cả xứ người Khét và cho đến biển lớn, phía mặt trời lặn, đó sẽ là lãnh thổ của các ngươi. Mọi ngày đời ngươi không ai sẽ đứng vững được trước mặt ngươi, ta sẽ ở với ngươi như ta đã ở với Mô-sê. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Mạnh bạo lên, can đảm lên, vì chính ngươi sẽ cho dân này chiếm đất ấy làm gia nghiệp, đất mà ta đã thề với cha ông chúng là ta sẽ ban cho chúng. Tuy nhiên ngươi phải mạnh bạo và rất can đảm để lo thi hành tất cả lề luật mà Mô-xê tôi trung của ta đã truyền dạy ngươi. Đừng đi chạch bên phải bên trái ngoài lề luật để được thành công ở bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Chớ gì sách luật này đừng rời khỏi miệng ngươi, và ngươi sẽ suy gẫm sách luật đó ngày đêm để lo thi hành tất cả những gì viết trong đó. Vì như thế ngươi sẽ được thịnh đạt trên đường đời, vì như thế ngươi sẽ thành công. Mạnh bạo lên, can đảm lên, đó chẳng phải là lệnh ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Gia-vê Thiên Chúa của ngươi sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Ông Giô-sê truyền lệnh sau đây cho các ký lục trong dân. Các anh hãy rảo khắp trại và truyền cho dân, hãy chuẩn bị lương thực, vì còn ba ngày nữa anh em sẽ qua sông Giô-đan kia để vào chiếm đất mà Gia-vê Thiên Chúa của anh em cho anh em chiếm hữu. Chương 3 kể lại biến cố hòm bia đi trước dẫn con cái Israel qua sông Giô-đan như sau. Sáng hôm sau, ông Giô-sê dậy sớm và cho nhổ trại rời Sít-tim. Ông và toàn thể con cái Israel tới tận sông Giô-đan. Họ đã nghỉ đêm ở đó trước khi qua sông. Sau 3 ngày, các ký lục đi khắp trại và truyền lệnh này cho dân. Khi thấy hòm bia giao ước của Gia-vê Thiên Chúa của anh em và thấy các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi khiêng hòm bia, anh em phải rời chỗ và đi theo sau hòm bia để biết phải đi đường nào, vì anh em chưa qua đường ấy bao giờ. Tuy nhiên phải giữ một khoảng cách ước chừng 1000 thước giữa anh em và hòm bia, đừng lại gần. Ông Giô-sê nói với dân, anh em hãy nên thánh, vì ngày mai Gia-vê sẽ thực hiện những kỳ công giữa anh em. Ông Giô-sê nói với các tư tế, hãy khiêng hòm bia giao ước dẫn đầu dân mà qua sông. Họ khiêng hòm bia giao ước và đi trước dân. Gia-vê phán với ông Giô-sê, hôm nay ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng trước mắt toàn thể con cái Israel, để chúng biết là ta sẽ ở với ngươi như ta đã ở với Mô-xê. Còn ngươi, ngươi sẽ ra lệnh này cho các tư tế khiêng hòm bia giao ước. Khi đến bờ sông Giô-đan, các ngươi hãy đứng lại trong sông Giô-đan. Khi dân rời lều để qua sông Giô-đan, thì các tư tế khiêng hòm bia giao ước dẫn đầu dân. Bây giờ là mùa gặt, sông Giô-đan tràn ra hai bên bờ suốt mọi ngày. Lúc những người khiêng hòm bia vừa đến sông Giô-đan và chân các tư tế khiêng hòm bia vừa nhúng vào nước ở ven bờ, thì nước mạn ngược chảy xuống dừng lại, dựng đứng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất dài, ở Adam là thành ở cạnh xác than, còn nước chảy xuống biển Arava, tức là biển muối, thì chặn hẳn lại và dân đã qua sông, đối diện với Jericho. Các tư tế khiêng hòm bia giao ước của Gia-vê đứng yên tại chỗ, nơi đất khô cạn giữa lòng sông Giô-đan, trong khi toàn thể Israel qua sông trên đất khô cạn cho đến khi toàn dân đã qua hết. Sự hiện diện của hòm bia mà con cái Israel tự thánh hóa trước nó tại Gilgal cũng trao ban cho cuộc chinh phục đồn lũy Canaan đầu tiên là thành Jericho một tính cách tôn giáo đến hầu như nghi lễ. Các lễ nghi chúc giữ, các cuộc diễn hành với hòm bia và sau cùng sự can thiệp lạ lùng của Gia-vê trao ban cho cuộc đánh chiếm tất cả một khía cạnh phụng vụ, muốn thừa nhận các quyền tối cao của Thiên Chúa. Chương 6 trình thuật việc đánh chiếm Jericho như sau. Jericho đóng kín cổng thành, phòng thủ chống lại con cái Israel, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Gia-vê phán với ông Giô-sê, xem đây, ta nộp vào tay ngươi thành Jericho, vua và các dũng sĩ của thành ấy. Các ngươi, tất cả những người tham chiến, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành, đi chung quanh thành một lần. Các ngươi sẽ làm như vậy 6 ngày. 7 tư tế sẽ cầm 7 cái tù và bằng sừng cừu đi trước hòm bia. Ngày thứ 7, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành 7 lần, và các tư tế sẽ thổi tù và. Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, thì toàn dân lớn tiếng hò reo xung trận. Bấy giờ tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ, dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên. Ông Giô-sê con ông Nun triệu tập các tư tế và nói với họ, các ông hãy khiêng hòm bia giao ước, và 7 tư tế phải cầm 7 tù và bằng sừng cừu đi trước hòm bia của Gia-vê. Ông nói với dân, hãy tiến tới và đi vòng quanh thành. những người được võ trang hãy qua phía trước hòm bia của Gia-vê. Điều đó đã xảy ra như ông Giô-suê đã nói với dân. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu, qua phía trước nhan Gia-vê, vừa đi vừa thổi, còn hòm bia giao ước của Gia-vê thì đi sau họ. Quân tiên phong đi trước các tư tế đang thổi tù và, quân hậu vệ đi theo sau hòm bia, ai nấy bước đi theo tiếng tù và. Trước đó ông Giô-suê đã ra lệnh này cho dân, anh em đừng hò reo xung trận, đừng để ai nghe thấy tiếng anh em, đừng hé môi nói ra lời nào, cho đến ngày tôi bảo anh em hãy hò reo xung trận. Bây giờ anh em mới hò reo xung trận. Hòm bia Gia-vê đi vòng quanh thành, đi một vòng chung quanh, rồi ai nấy trở về trại và qua đêm tại đó. Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm, và các tư tế khiêng hòm bia Gia-vê. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước hòm bia Gia-vê, vừa đi vừa thổi. Quân tiên phong đi trước họ, và quân hậu vệ theo sau hòm bia Gia-vê, ai nấy bước đi theo tiếng tù và. Ngày thứ hai họ đi vòng quanh thành một lần, rồi trở về trại. Họ làm như vậy 6 ngày. Ngày thứ bảy họ dậy sớm khi hừng đông ló rạng, và đi vòng quanh thành 7 lần cùng theo một cách thức. Chỉ có ngày đó họ mới đi vòng quanh thành 7 lần. Đến lần thứ bảy, khi các tư tế thổi tù và ông Giô-suê nói với dân, hãy hò reo xung trận vì Gia-vê đã nộp thành cho anh em. Thành và mọi sự trong thành sẽ bị án chu hiến để kính Gia-vê. Chỉ có cô kỹ nữ Ra-kháp và mọi người ở với cô trong nhà là sẽ được sống, vì cô đã giấu các sứ giả của chúng ta sai đi. Tuy nhiên anh em phải đề phòng án chu hiến, kẻo anh em bị án chu hiến vì lấy đồ vật nào trong số những gì bị án biệt hiến. Bằng không, anh em sẽ làm cho trại Israel phải bị án chu hiến. Và như thế anh em gây tai họa cho trại. Tất cả vàng bạc, mọi đồ đồng, đồ sắt sẽ được thánh hiến cho Gia-vê và được sung vào kho tàng của Gia-vê. Bấy giờ dân hò reo xung trận và người ta rút tù và. Vừa nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng hò reo xung trận và tường thành sụp đổ tại chỗ. Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên đánh thành và đã chiếm được. Họ dùng lưỡi gươm mà thi hành án chu hiến mọi sự trong thành, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người trẻ cho đến người già, đến cả bò lừa và chiên cừu. Chỉ có kỹ nữ Ra-háp và gia đình cô được cứu sống, vì cô đã giúp đoàn thám hiểm thoát sự truy lùng của vua Jericho. Luật chu hiến Khê-rem được áp dụng lần đầu tiên cho cuộc đánh chiếm Jericho, rồi sau đó cho thành Ai, chính là một việc bênh vực các quyền lợi của Thiên Chúa. Ông A-can là người đã không áp dụng luật chu hiến trong cuộc đánh chiếm thành Jericho, đã lôi kéo trên mình và trên toàn dân sự trừng phạt của Thiên Chúa. Chính tội của ông là lý do sự nhục nhã mà dân chúng thành Ai gây ra cho Israel. Đó là sự nhục nhã đầu tiên và cũng là bài học đầu tiên Gia-vê Thiên Chúa dạy cho dân Israel để chứng minh cho thấy họ phải bênh vực các quyền của Ngài như thế nào. Sau khi A-can bị trừng phạt, Thiên Chúa lại trợ giúp dân Israel, và với mưu lược tinh tế, ông Giô-suê chiếm được thành Ai. Sau khi đánh chiếm thành Ai, ông tụ tập dân tại Si-khem để canh tân giao ước với Gia-vê, và dân Israel được giới thiệu hiệp nhất một cách rõ ràng hơn. Trong khi đó, các thù địch liên minh chống lại Israel. Với một mưu mô giả bộ, dân chúng thành Gibeon làm hòa với ông Giô-suê. Ông Giô-suê đánh đuổi các vua miền Nam liên minh với nhau chung quanh vua Jerusalem, rồi quay sang đánh đuổi các vua miền Bắc liên minh với nhau chung quanh vua Khát-xô. Trận đánh tại Gibeon đáng ghi nhớ vì trong khi đi xuống Beth-horon, nơi Gia-vê đã giúp ông Giô-suê chiến thắng nhờ một trận mưa đá lớn. Phần 2 của sách Giô-suê bắt đầu ở chương 13, kể lại việc chia đất đã chiếm được cho 12 chi tộc Israel. Các chi tộc Ruben, Gad và phân nửa chi tộc Manasse đã nhận phần đất của mình bên kia sông Jordan. Cuộc bắt thăm thứ nhất là để chia giao đất cho các chi tộc Judah, Caleb, Ephraim và phân nửa còn lại của chi tộc Manasse. Tiếp theo đó, ông Giô-suê tụ tập dân tại Silo, từ đó ông sai người đi thanh tra và miêu tả vùng đất còn lại để việc giao đất được thực hiện với sự hiểu biết chính xác hơn. Dựa trên việc miêu tả này, đất đai được chia cho 7 chi tộc còn lại. Theo các chỉ thị của ông Mô-xê cũng được thiết lập các thành phố ẩn trốn cho những kẻ không cố tình phạm tội giết người và các thành phố cho chi tộc Lê-vi. Kết thúc việc chia đất đai cho 12 chi tộc Israel là ghi nhận mọi sự đã được thi hành theo các chỉ dẫn mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho ông Mô-xê, và Gia-vê đã tuyệt đối trung thành với các lời Ngài đã hứa. 3 chương sau cùng của sách Giô-suê được coi như phần phụ lục. Ông Giô-suê ca ngợi lòng trung thành của các chi tộc bên kia sông Giô-đan và gửi họ về đất của họ sau khi giải tỏa các nghi ngờ liên quan tới sự hợp pháp của một bàn thờ do họ dựng lên bên bờ sông Giô-đan. Giờ đây ông Giô-suê đã già, ông tụ họp dân lại và nhắn nhủ họ sống trung thành với Gia-vê và các giới răn của Ngài. Sự nghiệp của ông kết thúc với một đại hội long trọng tại Si-khem với lễ nghi canh tân giao ước với Gia-vê. Sách Giô-suê kết thúc với trình thuật cái chết và việc chôn cất ông, cũng như cái chết và việc chôn cất tư tế Eleazar con ông A-ha-ron và chôn cất hài cốt của ông Giu-se.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua 15 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giám mục thuộc năm giáo phận ở Pakistan nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Hồng Kông, vào tháng 8 năm nay, hàng ngàn bạn trẻ sẽ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô quốc tế do tu viện Đại kết Tai Dê bên Pháp tổ chức trong 5 ngày tại Hồng Kông. Bangui, một giám mục Cộng hòa Trung Phi tố giác một số binh sĩ quân đội bảo hòa của Liên Hiệp Quốc đã lạm dụng tính dục phụ nữ trong lãnh thổ giáo phận của Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.